Bây giờ trường hợp mình có lỗi mà chẳng chịu chừa, tất nhiên là có lỗi chẳng chừa là cái lỗi đó là vọng tâm nữa. Nếu mà không chừa biết chừng nào mình làm Phật được, thì không biết chừng nào mà hết vọng nước quần chứ. Thành ra có lỗi phải chừa mới được, nếu không chừa được là tu dối đây. Ngoài thì coi như trong sạch mà trong tâm nhớp nhúa, nhìn bên ngoài cũng mặc đồ mặc áo giới là đàng hoàng lắm, nhưng mà trong tâm mình vọng niệm, vọng tâm vọng niệm hoài không chịu lo, từ chiều về tối về ban ngày là làm việc đi đứng nằm ngồi không chịu lo niệm Phật để tâm thanh tịnh, phải không? Ngoài thì coi tu dữ lắm mà trong lòng thì nhớp nhúa là tu dối đấy ha. Bởi ta nói là đạo Phật nó tự tri tự biết mình, mà tu trì phải để tâm thanh tịnh, mà tâm mình không thanh tịnh mình mặc đồ ngoài có lợi ích gì ha. Đó ta nói là tu dối đấy. Trước tinh tấn sau biến lười, giàu có tâm tốt nhưng sang lại lợi cùng danh. Trước thì tinh tấn, mới đầu phát tâm tu trì cái tinh tấn lắm, rồi sau cái biến lười giải đãi, mới bắt đầu phải ham nghe pháp, ham đi chùa, ham đi tỉnh xá, rồi ham ngồi tới trong tới giờ ngồi niệm Phật lắm. Nhưng được vài năm mới là thôi biến lười giải đãi buông trôi, đó là tu dối đấy. Tổ nói khẳng định cho mình rõ ràng như vậy thì nương đó mà tu trì. Giàu có tâm tốt nhưng xen lẫn, nhưng xen lộn lợi cùng danh. Cho mình có tâm tốt đi nữa, nhưng mà cứ chạy theo đường lợi danh hoài thì cái đó cũng là dối, tu dối đấy. Giàu có pháp lành xong bị tội nghiệp làm nhiễm ô, đó gọi là ngụy. Giàu có pháp lành thì Phật tử làm lành là làm lành làm hiền cũng tốt chứ, nhưng mà tội nghiệp làm nhiễm ô là cái theo con đường hữu lậu nhân thiên không à, thì cũng tu dối đấy. Phải phát tâm Bồ Đề, trở về tự tánh mình làm Phật, đó là có thiệt tu, phải không? Mà nếu á, tu mà tu dối á, là tự về nói đó, trước thì à, tinh tấn siêng năng một thời gian cái biến lười. Cái câu này tổ nói y chang cái tâm niệm của chúng sinh. Trường hợp Phật tử căn lành đầy đủ mới là vượt qua những cái câu mà cái tâm niệm đa số mắc như thế này. Người ta nói là nhất niên á thì Phật tại tiền, là một năm đầu phát tâm tu trì, ô Phật Phật đâu nhớ Phật, đâu nói về đạo, đâu rủ rê đi nghe pháp nghe đồ dữ lắm ha. Đó. Rồi nhị niên á thì Phật thăng về Tây Thiên à. Làm sao Tây Thiên Phật xa quá, lâu lâu mới nói Phật, lâu lâu mới nhớ tới Phật. Bây giờ thí dụ như nói bây giờ đến đây rủ nghe pháp nữa, à thì để gạt qua để tháng tới đi, rồi tháng tới bạn bè lại rủ nữa, ô tôi gạt nữa rồi để tháng tới đi, rồi Phật thăng về Tây Thiên rồi đó là không nhớ Phật nữa, mà nhớ theo con đường danh lợi hoài à, phải không? Thì ta nói là cái đó là trước tinh tấn xa biến lười đó. Rồi đến năm thứ ba là phải mướn cho tiền nó là đi à, lo niệm Phật nhớ Phật à, phải không? Nó bà muốn đi bây giờ tôi bữa nay là phải lo nhà kiếm tiền chứ, bây giờ đưa tôi 10,000 đưa tôi thế nhà cho mấy đứa nhỏ hai con vậy nó ăn rồi tôi đi là phải cho tiền mướn tiền rồi ấy, tôi niệm Phật thay thế tôi mới tạm đi. Thì như vậy là cách sự thối chuyển mình đấy ha. Còn người nào mà không thối chuyển mà hăng hái tu trì á là được hết trơn ha. Người ta nếu hăng hái tu trì tôi sắp xếp rồi, một tháng mình sắp xếp 1,000 cũng được sao, có thể nghĩ sao? Nhưng mà khi cái tâm mình thối chuyển không muốn đi rồi là kiếm 1,001 chuyện để thối thác à, còn mà muốn đi được thanh tinh tấn tu trì rồi, muốn nghe pháp để tu trì rồi thì sắp xếp phải được hết rồi. Thì nói mà tự đi có cái đó đó nha. Thành ra bây giờ đó, nếu trường hợp mà mình trước tinh tấn mà sau biến lười giải đãi là kêu rằng tu dối giả đấy, không thiệt tu. Điểm thứ năm, chúng sanh giới tặng nguyện của tôi mới tặng, đạo Bồ Đề thành nguyện của tôi mới thành. Phát tâm như vậy còn là đại, phải không? Chúng sinh giới tặng nguyện của tôi mới tặng, cũng như là Đức A Nan khi mà ngộ tâm Bồ Đề, ngộ tâm rồi ngài mới nguyện rằng, nghĩa là khi mà tất cả chúng sinh thành Phật rồi ngài mới thành Phật, phải không? Đó là cái ngài đấy là chúng sinh giới tặng nguyện của tôi mới tặng, đạo Bồ Đề thành nguyện của tôi mới thành. Thì cái phát tâm rộng lớn chưa, độ hết chúng sinh, làm Phật hết rồi tôi mới làm Phật. Cũng như Đức Địa Tạng Bồ Tát ngài nguyện như đó, độ hết chúng sinh cõi địa ngục, bây giờ lên hết cõi thiên đường cực lạc Tây Phương hết thì ngài mới là làm Phật, mới chấp nhận là thọ qua Phật. à, rồi là đạo Bồ Đề Thành là làm Phật rồi, tôi nguyện làm Phật và đến quả Phật rồi mà hết cái ý nguyện của tôi, còn chưa làm Phật được là cái nguyện phải làm Phật hoài, tu tập hoài. Như vậy là Phật tử phát tâm đại là lớn. Thấy không? Còn điểm thứ 6, xem tam giới như ngục tù, coi sanh tử như quan gia, chỉ mong riêng mình mau giải thoát mà chẳng muốn độ người, đây gọi là tiểu. Thường thường cái pháp tâm ta nói tiểu thừa đó, là xem tam giới như ngục tù. Thì xem tam giới này á, là đau khổ. Đức Phật nói tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, có đầy những sự đau khổ, đầy sanh tử luân hồi. Cho nên người tu nó coi rồi đây là thôi, đây là cõi tù ngục, đây là cõi đau khổ, bây giờ phải cầu phải ra. Coi sanh tử như quan gia là nhất quyết ra khỏi đường sanh tử. Phát tâm như vậy cũng tốt chứ, muốn tu trì ra khỏi sanh tử luân hồi mà. Nhưng mà cái câu chỗ này mà không được nè, chỉ mong riêng mình mau giải thoát mà chẳng muốn độ người. Chẳng mong cho mình mau giải thoát thôi, mình muốn tu trì mình giải thoát thôi mà mình không muốn độ người. Ha, thì cũng như mình tiểu thừa đó, bởi vì tu phát tâm rồi, tu trì đắc quả là hán rồi, cái thôi muốn độ mình đắc quả hán thoát khỏi sanh tử luân hồi là thôi, không muốn độ ai hết trơn. Ha, thì vì đó đó. Cho nên tôi nói là tiểu thừa là vậy đó. Độ mình đắc quả là hán là thôi. Là ở trong niết bàn, kêu niết bàn qua la hán đó, mà không muốn độ chúng sinh. Tại sao? Vì khi mà mấy ngày dùng huệ nhãn qua la hán nhìn chúng sinh thấy tội lỗi quá, cái tư tưởng vọng niệm chúng sinh xấu xa quấy ác, tội lỗi đủ điều, ngài thấy mà ngài ngợp luôn. Cái tâm trong sạch thanh tịnh mà thấy cái niệm tưởng chúng sinh là ngợp luôn, rất là sợ. Mới vừa thấy chúng sinh cũng đau khổ, cũng là muốn ra độ chứ, nhưng mà dòm thấy chúng sinh quấy ác quá rồi, thôi diệt tâm, thôi nó tội lỗi quá, tôi không thế nào mà chịu đựng được cái tội lỗi này, tôi không thế nào độ được, cái thôi ngài nhập niết bàn, ngài nhập vào đại định nữa, kêu diệt tịnh định đấy. Nhưng mà tại sao Bồ Tát á phải dám phát tâm đi vào khỏi khổ, vào khỏi chúng sinh để độ sinh được? Vì mấy ngày có học cái pháp rõ ràng, tất cả thân chúng sinh còn quyển giả mà, còn vọng niệm là quyển giả đâu có thiệt, cái tư tưởng là quyển giả, nó là quyển rồi mà sợ gì, phải không? Vì lo mấy ngày mới đi sâu vào cõi chúng sinh, đi sâu vào cõi địa ngục, đi sâu vào cõi nào đau khổ chúng sinh để chỉ bài chúng sinh cách thoát ra những cái vọng tưởng vọng niệm, những cái cảnh đau khổ đó. Thế là đâu có sợ, tại sao không sợ? Vì mình thấy là quyển giả, còn bên kia chưa đủ sức, cái huệ nhãn chưa đủ sức thấy những cái vọng niệm vọng tưởng chúng sinh là quyển giả, phải không? Cho nên mấy ngày ngại. Mà nếu mình ngày ngại rồi không độ sinh, không lo tiếp cứu, để chúng sinh trầm luân đau khổ hoài, mà mình chỉ lo độ mình, đó là tiểu, tiểu tâm. Hay là cái tâm tiểu. Còn mình phát tâm, mình làm Phật, tu tới quá Phật, rồi độ chúng sinh, đó là đại, phát cái tâm lớn. Ta kêu đại thừa là cổ xe lớn, để độ, để chở khắp chúng sinh đau khổ. Đến điểm thứ 7, nếu có quan niệm rằng chúng sinh và Phật đạo ở ngoài tự tâm, rồi nguyện độ nguyện thành, chẳng quên công quân, chẳng dứt tri kiến, phát tâm như thế gọi là thiên. Nghe lại, nếu có quan niệm rằng chúng sinh và Phật đạo ở ngoài tự tâm, rồi nguyện độ nguyện thành, đó. Bây giờ cái chỗ này là lệch, là hiểu lệch và hiểu qua con bên nè, ha. Và sao nếu có quan niệm rằng chúng sinh và Phật đạo ở ngoài tự tâm, đâu có ngoài tâm mình đâu. Chú nói lại, cõi Tây Phương Cực Lạc, có nhiều người đó, mấy ông mà cái lý đó, thì nói duy tâm tịnh độ tự tánh di đà. Duy tâm mình là tịnh độ, là miếng đất thanh tịnh, là do tâm mình thanh tịnh đấy. Là Phật tự tánh, Phật của mình là thanh tịnh, từ bi đầy đủ, là di đà đấy. Không có di đà nào khác, không có Cực Lạc Tây Phương nào khác. Hiểu như thế là hiểu lệch, cũng lệch luôn. Phải không? Cõi nào ngoài tự tâm? Ngoài tâm không cảnh, ngoài chân tâm mình không có cảnh nào khác cả, có cả. Thì Phật tử thấy tất cả cõi trong mười phương đều không ngoài tâm mình cả. Bây giờ có lúc mà sư chỉ Phật tử tánh thấy tánh nghe đó, phải không? Thì lúc bây giờ mình ngộ tâm mình rồi là thấy đâu tâm đó, thấy đâu là tâm đó. Thì khi Phật tử nhìn vô bụi trời trong đó, ra ngoài trời nhìn trời bao la, thì tất cả những vì sao đều không ngoài tánh thấy. Mình thấy đâu tâm đó, thì tánh thấy đó là tâm mình. Thì tất cả vì sao đó mà mấy nhà khoa học nói là những cái dải ngân hà này có đến 10 tỷ ngôi sao, mà mỗi ngôi sao là một hành tinh. Có những hành tinh rất lớn bằng 5, bằng 10, bằng cả ngàn lần hơn quả địa cầu mình. Nhưng mà cái đó cũng không ngoài tâm mình, không ngoài tánh thấy. Cái chỗ đó chỉ được nè, sư chỉ Phật tử, một số Phật tử ngộ tánh thấy rồi là nhận được chỗ đó mà, phải không? Cái đó là cái mắt cái người phàm mình nhận thôi. Còn mình ngộ tánh mình rồi là trùm chứa bao la vũ trụ. Thì có cõi nào ngoài tâm mình đâu? Thì cõi Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoài tâm mình mà có. À, vậy mà cái người nào nếu tu trì quan niệm rằng chúng sinh và Phật đạo ở ngoài tự tâm, chúng sinh ở ngoài tâm, Phật đạo ở ngoài tự tâm, cái đó là hiểu thiên hiểu lợi, không có nào ngoài tâm cả. À, chẳng quên công quân, chẳng dứt tri kiến. Cái công mà mình quân trì, mình tu tập đó, à, là cái sự mà mình quân tập của mình đó, cái chỗ mà tà kiến là thiên lợi, mình là mình nghĩ vậy hoài. À, mình quân tập, tôi kêu quân tập cái tà kiến, à, cái tà hạnh, rồi mà chẳng dứt tri kiến, tất nhiên là cái tri kiến chúng sinh. Tri kiến sinh là gì? Tham sân si mạn nghi tà kiến ác. À, thành ra cái chỗ đó mà cái tri kiến chúng sinh đó là vọng tâm vọng niệm, là tâm sở không có gì cả. À, nhất là cái người ta kêu rằng là những cái phiền não đại tùy phiền não là tham sân si mạn nghi tà kiến đó. À, thì cái đó là tri kiến chúng sinh như thế, mà mình phát tâm, mình tu trì như vậy, mình hiểu như vậy, mình hiểu chúng sinh ngoài tâm, tất cả cõi ở trong pháp giới là ngoài tâm, thì tu như vậy gọi là lệch. À, nhưng xin thưa lại, cái chỗ này khó lắm nha. Và tự ráng mà cũng có một số đây, vì chỉ tâm là chỉ sâu quá, đôi khi sư cũng không muốn chỉ nhiều nữa. Nhưng mà lúc trước sư cũng chỉ nhiều. Một vị sư đó một hôm có nói sư như vậy: "Ê sư Thông, là tu xuất gia 30 năm rồi. Ê sư Thông, hôm nay tôi sư trao đổi về đạo lý coi." "Thấy được. Được rồi, để con sư muốn trao đổi, thì sư muốn trao đổi về vấn đề gì?" Thì nói là bây giờ nói về tâm coi. Đạo Phật mà nói về tâm thường thì sư mới trao đổi. "Sư tu sao ạ?" Tôi sao vì đó là lâu ạ. "Mà vì nhân duyên mình nhận được cái ý chỉ Thủ Lăng Nghiêm trước, thì sự trao đổi về tâm là Thủ Lăng Nghiêm. Thì khi mà trao đổi về tánh thấy rồi đàng hoàng rồi ha, thì một số sẽ nhận được. Nhưng mà bây giờ sẽ hỏi cái tánh thấy, tới cái lúc mà sự trao đổi tánh thấy nó rộng lớn bao la, thì mình phải thí dụ. Bây giờ sẽ thí dụ cái quạt này. Sẽ nói vậy, thí dụ cái quạt này đó, ở ngoài cái thấy hay trong cái thấy, thấy không? Mày nói ở ngoài cái thấy. Rồi sư chỉ nói bây giờ, thì sư chỉ nó cái ngoài tầm thấy kìa. Rồi sư chỉ nó bây giờ ví dụ sư nói là cái lư hương kia ở ngoài thấy, trong thấy, người nói nhất định ngoài thấy à? Sư nói cái đó là nếu mà ngoài thấy thì sao mình thấy được? Rồi sư nói ngoài thấy à? Bị sư cứ nghĩ rằng là cái thấy bằng mắt không à? Nó ngoài mắt, phải không? Nhưng mà thấy bằng tâm, tâm nó trùm chứa hết. Bây giờ sư ví dụ vậy. Bây giờ ngài nói rằng, bây giờ sư nghĩ rằng đi, bây giờ sư nhìn cái lư hương đi, thì cái thấy mình nó trùm chứa lư hương, và nó trùm chứa cái quạt này, thì cái quạt này nó phải, cái thấy mình nó trùm chứa. Nhưng mà sư nói là ở ngoài thấy à, ngoài tâm à. Bây giờ ta cứ nghĩ rằng cái tâm cứ khẳng định rằng mắt thấy không à, nó ngoài mắt, phải không? Nó ngoài mắt. Bây giờ mình khẳng định mình nói nó trong cái tầm thấy, trong cái tánh thấy mình không có nhận được. Sư nói xin thưa thôi, bây giờ tới đây được rồi, thôi không dám bàn thêm nữa. Chỉ gì nữa, nếu mà chưa nhận được chỗ này là không chỉ gì thêm được nữa hết trơn cả, không có trao đổi gì thêm được cả. Khi mình nhận, từ từ mình nhận được, tới đâu là mình trao đổi thêm tới đó. Mà khi mình nhận thức không rõ, mình ta thí dụ rồi mà cũng không rõ nữa, thôi tới đó hết, không bàn thêm nữa được cả. Cái tâm nó khai chứ không phải thường đấy. Đó. Vì đó cho nên bây giờ một vị có thể là tu xuất gia mấy chục năm trời rồi mà còn chúng sinh ở ngoài tâm, vật ở ngoài tâm, cảnh ở ngoài tâm. Như vậy đó, trong tổ nói cái đó là gì? Là lệch đấy, hiểu lệch đấy. Phật tử ráng nghe, ráng nghe là cho nó rõ, cho lơ mơ rồi là cũng tu mà hiểu lệch hết trơn cũng nguy hiểm. Hiểu lệch nó nguy hiểm ha, ráng nha. Rồi bây giờ tính điểm thứ 8 nè. Biết tự tánh là chúng sinh nên nguyện độ, rõ tự tánh là Phật đạo nên nguyện thành. Chẳng thấy có một pháp nào ở ngoài tự tâm, rồi dùng tâm rỗng trống, phát nguyện rỗng trống, thực hành hạnh rỗng rang, chứng quả rỗng rang, cũng không còn thấy tướng rỗng rang. Đây gọi là viên. Rỗng rang này là cái ta nói là cái niệm rỗng rang là trống rỗng, nó là hoàn toàn không có niệm lự, không một tướng gì nữa tâm, không có niệm lự, tâm rỗng rang thanh tịnh, chứ mà rỗng rang không có gì hết. Nha, nó là bây giờ điểm thứ 8 là biết rõ tự tánh là chúng sinh nên nguyện độ. Đó, bây giờ sẽ nói rõ, thầy tổ nói lại nè. Biết rõ tự tánh là chúng sinh nên nguyện độ là cái tâm vọng niệm, vọng tâm của mình đó. Mình độ chúng sinh trong mình trước đi. Cái kêu là lo tự tri, lo tự biết mình. Cái tu trì đó là đúng cách đấy. Đó là biết tự tánh là chúng sinh nên nguyện độ, rõ tự tánh là Phật đạo nên nguyện thành. Bởi vì tại sao? Và rõ tự tánh là Phật đạo. Cái đạo là gì? Đạo là con đường, đạo là chân lý tuyệt đối. Mà chân lý tuyệt đối đó là chỉ gì? Chân tâm của chính mình. Đó không? Đó. Vì thế đó cho nên thường thường Phật tổ nói rằng khi hết vọng là quần chân. Hiện tại bây giờ chân tâm Phật tử có sẵn hết, nhưng vì vọng tâm nó che liếc đi, cho nên mình làm chúng sinh. Mà khi mình độ chúng sinh là độ hết vọng tâm, hết vọng niệm mình rồi, thì chân tâm mình hiện bài. Ta kêu hết vọng là quần chân, thì lúc bây giờ kêu thành Phật đạo. Hiểu không? Cho nên tổ nói rằng rõ tự tánh là Phật đạo nên nguyện thành. Nguyện thành là nguyện thành, độ chúng sinh hết tâm là nguyện thành, là thành ha. Chẳng thấy có một pháp nào ở ngoài tự tâm. Đó, bởi vì cái tâm chỗ nào ta kêu ngoài tâm không cảnh. Tất nhiên cái tâm mình trùm chứa tất cả vạn loại, vạn pháp, mười phương vũ trụ. Rõ đây ha. Chẳng thấy một pháp nào ngoài tự tâm, rồi dùng tâm rỗng trống, phát nguyện rỗng trống. Là mình phát nguyện của vô tâm. Phát nguyện của vô tâm là dùng tâm rỗng trống, mà không phải là cái tâm vọng mà nguyện. Bây giờ tôi nguyện ngày Tây Phương Cực Lạc để hưởng sung sướng à. Hay là nguyện gì có trời để hưởng sung sướng, hưởng dục lạc. Nghe nói chư thiên có trời sung sướng, tôi nguyện gì có trời để hưởng sung sướng. Cái đó là không phải tâm rỗng trống. Tâm rỗng trống là tâm thanh tịnh mà nguyện về cõi Phật để làm Phật. Không, bởi tôi nói nha, thường thường á, tôi tưởng nghe nói là khi nào mà người muốn làm Phật là không bao giờ thành Phật. Tại sao kỳ vậy? Tôi muốn làm Phật mà tôi tu tập, tôi muốn làm Phật, tại sao không bao giờ làm Phật, thành Phật được? Tại vì cái muốn đó là cái vọng tâm, cái muốn là cái vọng động. Mà cái vọng thì tất nhiên sao làm Phật được ha. Bởi vì có người hỏi thưa sư, như vậy tôi tu tập tôi muốn làm Phật, mà tới giờ muốn làm Phật à, không làm Phật được, không thành Phật được, làm sao được? Nhưng xin thưa như thế này, nếu mình tu trì mà không muốn thành Phật thì làm sao mình thành được? Mà mình muốn làm vọng tâm à, thì cái này phải làm sao? Cứ việc lo tu trì đúng cách, định hướng là tới hết vọng là Phật không hiện. Chứ mình đòi hỏi mình muốn là mình vọng rồi, là cái muốn mình cái vọng đó là Phật không hiện được. Hiểu ý chưa? Mình cứ việc tu tập đi, mình cứ việc để tâm mình thanh tịnh đi, khi thanh tịnh rồi đó, thì Phật hiện à. Không muốn là tự nhiên hiện à, phải không? Phải hiểu cái ý đó. Cho nên mình cứ để là dùng tâm rỗng trống, phát nguyện rỗng trống đi, thực hành hạnh rỗng rang, chứng quả rỗng rang. Thật hành hạnh rỗng rang là sao? Mà vô tâm mà để sống cuộc đời này. Chẳng hạn như bây giờ trên tinh thần đạo Phật, Phật tử nói bây giờ sư giảng đạo, sư thuyết pháp, hay sư nói về trùng tuyên lời Phật, lời tổ cho Phật tử nghe. Nếu mà sư nói tâm sư muốn Phật tử khen, tâm sư muốn cho nói cho hay, tâm sư muốn cho Phật tử là đề cao, thì tất nhiên là sư vọng tâm vọng niệm. Sư nói pháp với cái tâm vọng, nhưng mà giờ sư nói vô tâm thôi, sư để tâm thanh tịnh sư nói, nhân duyên tới đâu sư nói tới đó, Phật tử tùy duyên mà ứng, tùy duyên mà nhận, rồi tâm luôn vẫn rộng ra. Cái đó là tịnh tâm. không? Nói mà định. Còn nói mà vì danh lợi, vì tiếng khen chê là giọng. Cũng thời nói vậy mà do tâm niệm mình khởi, không? Vì lẽ đó cho nên tổ mới nói rằng thật hành hạnh rộng rang để mà chứng quả rộng rang. Thì tâm mình thanh tịnh rồi, mình nói qua rồi để tâm thanh tịnh luôn là mình rộng rang đấy, chứng được cái quả rộng rang đấy. À, còn mình nói rồi cái về nằm ở tan bữa nay không biết nói gì, không biết khen mình được nhiều à, có người chê không biết, cái lo sợ. Mình nói rồi mình về nhà khác tan tráng mình lo sợ nữa, mình muốn khen mình sợ chê nữa. Thì bây giờ bây hơn hôm nay là giọng mình về tới nhà mình còn giọng nữa, phải không? Còn bây giờ tâm tôi rộng rang thanh tịnh, tôi tùy duyên tôi nói, ông rằng Phật tử sẽ được là được lợi ích nhiều trò thôi ha. Đó là rồi, không nhớ nghĩ khen, không nghĩ đến ai chê, và cứ việc tùy duyên, cái lòng tòng từ mình tới đâu mình phát khởi lên tới đó. Là đó là tự hiểu hay không, là thật hành hạnh rộng rang, chứng quả rộng rang, cũng không có thấy tướng rộng rang đó. Thì không thấy tướng rộng rang là không có chấp, đã không rồi, tâm không mà chấp không là kẹt. Tâm không rồi thôi thì buông xả hết, còn chấp chứ chi nữa, thì mình để rộng rang thanh tịnh là được rồi. Thấy không? Thì cho nên tổ có nói rằng á, nếu trường hợp như vậy đó là cũng không thấy tướng rộng rang, không chấp không kẹt cái không nữa. Ha, thì cái đó gọi đây là viên, là tròn. Cái người hiểu vậy được là tâm nó tròn sáng, nó thanh tịnh, nó an vui, là nhập trong cảnh niết bàn nơi đây. Ngay nơi đây là mình nhập sống trong cảnh niết bàn rồi. Tự đi ha, cái gì đó. Vậy thì tổ nói rằng tám cách phát tâm đã rành rẽ, thời nên tự xét kỹ coi mình phát tâm thuộc tánh cách nào. Bây giờ tám cách giảng từ nãy giờ đó, thấy không? Quý tử có nghe rồi, mình nên mình coi phát tâm thuộc tánh cách nào. Là tà hay ngụy ư? Là chánh là chơn ư? Là đại là tiểu ư? Là thiên là viên ư? Mình hỏi tâm mình lợi vậy đó. Bây giờ mình phát tâm tà hay là ngụy? Phát tâm là chánh là chơn hay là đại là tiểu hay là thiên là viên? Nhưng nếu nhận thấy là tà là ngụy, là tiểu là thiên, thời lập tức sửa đổi. Nếu tu trì cái tâm mình, tâm niệm mình, tâm nguyện mình ha, mà tà là ngụy, tà là cong queo ha, ngụy là tất nhiên là ngụy là dối giả, tiểu là nhỏ nhoi, thiên là lợt đó, mình có phát tâm mà lợt đó, thì tất nhiên thời lập tức sửa đổi, chuyển cái tâm mình lại. Tu trì phải chuyển tâm, đổi tâm, hướng tâm tốt đẹp ha. Nếu xét mình là chánh, là chơn, là đại, là viên, thời bền chắc thêm lên. Đó, và phát vừa lệ tâm phải cho rõ chỗ này nha. Phát lệ tâm thì mình coi tâm mình là chánh, tu hành chơn chánh tốt đẹp quý báu, cái chỗ chánh mà sư giảng này đó. Như thế nào là chơn? Thế là chơn thiệt. Như thế nào là đại, là phát tâm rộng lớn, to lớn. Như thế nào là viên, là tròn đủ. Thời bền chắc thêm lên đó, bây giờ phát tâm đúng cách rồi. Phát tâm đúng cách này rồi là bắt đầu tiến lên nè, bắt đầu tiến không sợ, không sợ lệch, đến quả Phật ngay. Được như vậy mới là chân chánh phát Bồ Đề Tâm. Đó. Khi mà hiểu rõ như vậy, biết rõ như vậy rồi thì vị đó mới là chân chánh phát Bồ Đề Tâm. Mà nếu tu hành không biết cách đúng như vậy rồi thì phát Bồ Đề Tâm không biết cách. Nó phát tâm phát mà không rõ gì, không biết cái gì. Nhớ không? Vì nó đó. Cho nên Phật tử khi phát Bồ Đề Tâm thì phải nhớ được những cái lời chỉ dạy này. Mà nhớ được lời chỉ dạy này rồi thì mình nương theo đó mà tu trì là đúng cách. Cho nên Phật tử đầy đủ nhân duyên nghe được chánh pháp, chỉ đúng đường đúng lối mình tu trì nó kết quả. Để không khéo mình tu mà cực khổ dày công mà không kết quả rất uổng. Ha, ha. Biết cách rồi thì được hả? Mà mấy cái này đâu có gì khó đâu, có thể phát tâm được hết nè. Ha, không phải thành lòng được hết nè. Mà được như vậy rồi thì tinh tấn tu trì. Đó. Tinh tấn tu trì là phải có chí nguyện. Chí nguyện thế nào cho rõ ràng? Lên núi thì quyết đến đỉnh, trèo tháp thì quyết đến cái chót. Ha, đừng có sụt lui. Tinh tấn tu trì đi lướt lên là được hết. Mà được hết là đâu khó lắm. Xin nói lại chỗ này quan trọng, rất quan trọng, là không khó lắm đâu. Vì cái mà mình có sẵn, cái viên ngọc mình đã có sẵn bây giờ, chỉ biết cách để sử dụng xài mà thôi. Học đạo là học để xài cái viên ngọc vô giá của mình, biết cách sử dụng viên ngọc vô giá. Thì tất cả hiện tại quý Phật tử có thể nói rằng là bậc đại trưởng giả cả. Tại sao? Vì cái viên ngọc vô giá của Phật tử giàu cho bảy báo, vàng bạc ngọc ngà lưu ly pha lê xích châu mã não là bảy báo chất đầy cõi ta bà mình, mà đổi cái viên ngọc vô giá Phật tử không đổi. Bây giờ Phật tử nghĩ rằng ai mà giàu dữ dội vậy, mà Phật tử có cái quý còn hơn cái đó nữa thì mình là gì, đại trưởng giả rồi không chịu gì nữa. Nhưng mà mình có tiền bạc mà mình không biết cách xài, thế thôi. Bây giờ mình học đạo là mình học biết cách sử dụng cái viên ngọc vô giá của mình. Chịu tin không? Bây giờ đòi hỏi cái chịu tin hay không thôi à. Sư nói quá, thưa sư, sư nói về quá sức tưởng tượng, tin chưa nổi. Sợ tin chưa nổi thì nếu mà tin rồi thì sử dụng ngay, có gì ha, sử dụng ngay. Mà bây giờ sở Phật tử chưa tin được thì ráng nghe đi, nghe tới nghe lui suy ngược rồi cái tư duy đặc biệt của mình. Bởi vì mình có tự tánh Phật sẵn, khi tâm mình thanh tịnh rồi cái tự tánh Phật mình hiển lộ lên, tự nhiên mình tin thôi, phải không? Lúc nào tâm thanh tịnh hiển lộ lên đó, đó đó, đúng đó, mình nói là mình là trưởng đại trưởng giả đó, tin với gì không tin. Nói vậy là mình tin hay phải đấy. Hơn ngày nào đó có tự thanh tịnh rồi là tự nhiên tin. Bởi vì đó là mình mà hiển hiện lên là để cho mình tin à. Tới đây cũng trưa rồi, thôi để nghỉ một chút ha, một chút nữa tiếp tục. Thôi giờ sư xin tiếp tục đoạn hồi sáng nha. Bây giờ tiếp theo: Bồ đề tâm này là vua trong các pháp lành, nhờ mười nhân duyên mà phát khởi. Đó, thì tất cả các pháp lành mà tu thì nó lành thiện, mình tu thì đi đến con đường lành thiện mà thôi. Nhưng mình phát Bồ đề tâm là vua trong các pháp lành, là cái pháp cao quý, cao tột nhất trên bước đường tu trì của mình. Đó, cho nên mình phải cần chú ý. Mà nếu trường hợp mà phát Bồ đề tâm cho kết quả là phải nhờ mười nhân duyên cho phát khởi được. Khi mà mình muốn phát khởi cái tâm cho nó dũng mãnh, phát khởi cái tâm cho tinh tấn để trọn vẹn cái vấn đề phát Bồ đề tâm của mình, thì mình phải nhờ mười nhân duyên này tiếp duyên nha. Mà cái mười nhân duyên này á, Tổ Triệt Hiền ngày ghi ra đọc có nhiều người mà khóc đó, thiệt hay. Cái câu văn ngày viết rất là tha thiết thôi, cho nên mình nghe rồi là mình rất cảm động, mà cảm động rồi thì tinh tấn tu, phải không? Là cái pháp của đề tâm này. Vậy thì mười nhân duyên đó để cho mình phát khởi. Vậy thì mười nhân duyên là mười nhân duyên gì? Thì sư xin để trình bày mà tổ thầy dạy mình. Một, vì nghĩ nhớ đến ơn Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của ta từ lúc tối sơ phát tâm vì chúng ta mà phát hành Bồ Tát Đạo trong vô lượng kiếp, chịu đủ sự khốn khổ, như Kinh Pháp Hoa nói, khắp cõi đại thiên không có chỗ nào chừng bằng hột cải, mà chẳng phải là chỗ Đức Phật xả thân mạng vì chúng sinh. Cái này cái đoạn đầu đó ha. Ngài mới dạy điểm thứ nhất á, mình phước, mình muốn cho cái nhân duyên đầy đủ mà phát khởi tính tâm mình á, thì điểm thứ nhất phải nghĩ nhớ ơn Phật. Vì sao? Vì Đức Phật, một vị đại từ đại bi, thị hiện xuống cõi ta bà để dìu dẫn mình, để giúp duyên cho mình giác ngộ quả Phật. Vì để đó cho nên mình phải nhớ ơn Ngài. Nếu không có Đức Phật ra đời thì mình phải chịu trầm luân trong bể khổ mà không biết đường ra, phải không? Mình không biết đường ra, nhờ Đức Phật giác ngộ rồi chỉ mình đường đi nước bước, cho nên mình mới biết đường ra. Thì vì để đó cho nên Ngài mới nói rằng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của ta từ lúc tối sơ phát tâm vì chúng ta mà hành đạo Bồ Tát trong vô lượng kiếp, chịu đủ mọi sự khốn khổ. Là Đức Phật Thích Ca đó, từ lúc tối sơ, tất nhiên là mới phát tâm Bồ Tát, mới phát tâm Bồ Đề, cũng như mình nên mình phát tâm mình tu trì vậy đó, thì Ngài đầy đủ sự hy sinh. Ngài hy sinh trong vô lượng kiếp. Cho nên á, trong kinh Pháp Hoa nói khắp cõi đại thiên không có chỗ nào chừng bằng hộp cải mà chẳng phải là chỗ Đức Phật xả thân ngoạn vì chúng sinh. Trong khắp cõi đại thiên, chứ phải khắp cõi Ta Bà mình à, khắp cõi Ta Bà mình còn ít lắm. Cõi Ta Bà là mình là một trong những cõi trong đại thiên thôi. Kêu đại thiên là tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới nghĩa là ba là ngàn mà nhân lên đó, thì trước bằng là một tỷ thế giới, kêu một ngàn triệu. Thì cái một ngàn triệu đó là cõi Phật Thích Ca Mâu Ni Độ, kêu cõi Phật Độ đó. Thì Ngài nói là trong khắp cõi đại thiên đó không chỗ nào bằng hạt cải, là nó tất nhiên là Đức Phật nói là tất cả đó, mình lấy cái dừa mình cắm xuống đất là đụng cái thân Phật chôn ở đó, biết bao nhiêu thân ha, lăn lộn hòa trên cõi đời này, rồi chỉ dạy cho mình tự mỗi một kiếp một đời độ một số chúng sinh, mỗi kiếp người độ một số chúng sinh, thì tới bây giờ Ngài thành Phật là độ rất nhiều, phải không? Độ nhiều như số cát sông Hằng vậy. Vì ở đó cho nên khi mình biết như vậy, Đức Phật cần lao cực khổ, chịu lăn lộn trong ba cõi sáu đường này mà để giúp duyên cho chúng sinh tiến hóa. Mà hôm nay Đức Phật đã dọn đường sẵn, Đức Phật đã cần lao chịu cực khổ sẵn, mà mình thừa hưởng mà không chịu lo tu tập nó rất uổng. Bây giờ sư thí dụ một cái điểm này rất dễ hiểu trên cái cõi đời mình à. Quý Phật tử mà nghe nói nhà bác học Edison là nhà bác học mà sáng chế ra cái đèn điện này, ha. Ngày rất nhiều năm ngày tìm đủ mọi phương, đủ mọi cách hết trơn mà nó không ra. Nó ra như thí dụ cuối cùng á, mấy năm sau cùng ngày thử cái vấn đề cái tim á, cái đèn nào không có cái tim trong á, ông mới làm chỉ này chỉ kia, mới đốt trái lên phục tắc, mới trái lên phục tắc, cái cuối cùng là tìm đủ cái thứ dây hết trơn, rồi ngay cuối cùng được ba ngày tắc. Ôi ngày Đức Hay à, rồi lần lần cái tuần lễ tắc, rồi cuối cùng bây giờ được một ngàn mấy trăm giờ. Mà mình những ngày đó là luôn lúc sau này á, ngày bảy ngày bảy đêm uống nước ăn chút đỉnh thôi, đồ đã không thai, thức suốt ngày sáng đêm để mà đi xoay vào trong đó tìm hiểu, thì trong bao nhiêu năm trường cần lao cực khổ mới được. Rồi bây giờ mình ra bật công tắc cái đèn trái, bật công tắc cái quạt quay, sướng quá, mình chỉ bật công tắc thôi. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng mình cũng vậy đấy, cần lao cực khổ trong vô lượng kiếp rồi, bây giờ chỉ có đường đi nước bước mình tu trì dễ quá, cũng như mà dễ nổi như là bật cái công tắc mà điện trái vậy, bật công tắc mà quạt quay vậy, phải không? Mà mình không nhớ ơn Ngài, mà nhớ ơn Ngài mình không lo tu tập cũng như không nhớ ơn, phải không? Rồi đến đổi mà Đức Phật A Di Đà là vị đại Bồ Tát hồi xưa cũng hành Bồ Tát đạo, rồi cuối cùng á Ngài với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đồng phát nguyện, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài phát nguyện rằng Ngài thành Phật đó, được sắp nhất sanh bổ xứ, là Ngài nguyện rằng khi mà Ngài làm Phật, Ngài sẽ thị hiện xuống cõi năm trược ác, cõi Ta Bà khổ này. Thì Đức Phật Di Đà mà nguyện rằng Ngài sẽ nguyện thành lập cái cõi an vui, an dưỡng, cái cõi cực lạc đó, cho chúng sinh cõi Ta Bà này nhờ Đức Phật giảng giải để đi về cõi Tây Phương đó an dưỡng mà tu tập đến thành quả Phật. Đó. Thì hai ngày kiếp tiền kiếp xa xưa là những vị thái tử, anh em nha, ha. Rồi đồng phát tâm như vậy rồi tu tập trong vô lượng kiếp sau này để nên quả Phật. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành quả Phật Ta Bà này, mà Đức Phật A Di Đà thành quả Tây Phương Cực Lạc là được 10 kiếp rồi. Nó, trong kinh nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu nó mới 10 kiếp. Thì Ngài đương giảng đạo thuyết pháp mới 10 kiếp, tất nhiên là mới là cái giai đoạn đầu thôi, rồi giai đoạn đửa, giữa, rồi giai đoạn sau là hậu, thấy ha? Thì mới là giai đoạn đầu. Thì bây giờ mình mới 10 kiếp thì mình còn lâu xa lắm mới là Đức Phật Di Đà mới nhập Niết Bàn. Mình có thể mà ở cõi Ta Bà này á, Đức Phật xa là 1,000,000 năm nữa Đức Đại Bồ Tát Di Lặc ra đời, thì Ngài cũng còn, chắc cũng còn trong cái thời kỳ mà mới 11 kiếp, chưa tới trung á. Tôi nói tự hiểu ý đấy ha, chưa tới bậc trung rồi bậc hậu nữa, thì còn lâu xa lắm. Đó. Bây giờ ông nói lại là Đức Phật xả thân mạng lo dung bồi công đức để được cái ý chỉ mà chỉ dạy cho mình tu trì. Đó. Ngoài cái ý tu trì mà để tâm mình thanh tịnh, an vui phúc, an vui phúc lạc rồi, thì Ngài và Đức Phật A Di Đà để cùng nhau, Ngài là dạy qua, dạy dỗ giáo hóa rồi giới thiệu về cõi Tây Phương Cực Lạc để cho mình nguyện về. Đó. Càng dễ tu càng khỏe khoắn nhiều nữa. Đó. Lúc ta tạo nghiệp, Phật xót thương dạy dỗ, ngặt vì ta quá ngu si không biết nghe theo. Rồi ta đọa ác đạo, Phật càng xót thương muốn chịu khổ thay ta, nhưng ta vì nghiệp quá nặng không cứu vớt được. Đó. Lúc ta tạo nghiệp, Phật xót thương dạy dỗ. Thì bây giờ mình tạo nghiệp Đức Phật ra đời, đó, vì tâm niệm chúng sinh. Đúng ra tinh thần Ngài ra đời, Ngài muốn khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Tất nhiên là khai cái tri kiến Phật cho mình đó. Nhưng mà thấy lúc đầu Ngài nói kinh Hoa Nghiêm thì trời người ngơ ngẩn, không hiểu được cái giáo lý cao siêu của Ngài, cho nên Ngài mới hạ thấp xuống để dạy tam thừa, thấy không, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, rồi từ từ bậc thấp lên bậc cao. Đó. Bởi cho nên là lúc ta tạo nghiệp, Phật xót thương dạy dỗ, ngặt vì ta quá ngu si không biết nghe theo. Đó. Đức Phật đã hạ cái pháp tu xuống, thấy không, để cho mình nương tu theo. Nhưng mà chúng sinh quá ngu si, chúng sinh quá mê mờ, chúng sinh quá tạo nghiệp nặng mà không chịu nghe theo lời Phật dạy nữa, rồi không nhớ ơn Phật. Rồi ta đọa ác đạo, Phật càng xót thương muốn chịu khổ thay ta, nhưng ta vì nghiệp quá nặng không cứu vớt được. Đó. Rồi bởi vì nếu trường hợp ta không biết nghe theo lời Phật dạy thì phải đọa vào ác đạo thôi. Mà đọa ác đạo là kêu rằng ba đường ác đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ta kêu rằng ba đường ác là ác đạo. Thì Phật càng xót thương muốn chịu khổ thay ta. Đức Phật thấy ta đau khổ, xa địa ngục, đi vào đời thú, Đức Phật rất là xót thương muốn thay thế. Nhưng mà nghiệp lực chúng ta quá nặng, nghiệp ai làm đấy chịu, làm sao thay thế được. Mặc dầu Phật muốn thay thế, vì chính Đức Phật nói là Đức Phật thương chúng sinh như mẹ thương con, như một bà mẹ hiền từ mà thương xót đứa con. Thì thương xót đứa con luôn luôn, người mẹ là gánh vác cái khổ à. Dầu con cách nào người mẹ cũng chấp nhận để chịu gánh khổ cho con á. Nhưng mà cái lòng Ngài thì muốn vậy, mà nghiệp mình đã tạo nặng quá là làm sao. Đó, thành ra mình phải chịu khổ lấy. Nhưng Đức Phật không phải gì đó mà thôi, lăn lộn mãi trở lại hết cõi khổ này đến cõi khổ khác, mà để tìm phương cứu giúp, tìm phương gỡ cho mình ra những cái dòng rối rắm của luân hồi nha. Đó. Nhưng vì ta nghiệp quá nặng không cứu vớt được, ta sanh làm người, Phật tìm cách cho ta trồng căn lành, kiếp kiếp đời đời lòng Phật theo dõi ta không lúc nào rời. Tự thế, ta sanh làm người, Phật tìm cách cho ta trồng căn lành. Khi mình sanh làm người đấy thì có thể nói như vậy là cái hóa thân Phật đó, nó hai phương cách. Hóa thân Phật là khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời ở bên Ấn Độ đó, thì có đó cũng kêu hóa thân Phật, Đức Phật hóa thân. Rồi Ngài dạy dỗ, Ngài chỉ phương cách cho mình trồng căn lành, chỉ phương cách cho mình đi đến con đường giải thoát. Rồi khi đó là Ngài sống tới 80 tuổi, Ngài nhập Niết Bàn. Rồi Ngài còn để lại pháp cũng như là hóa thân Ngài đây. Hôm nay mình giảng pháp, Phật tử nghe pháp cũng là trùng tuyên lại là Phật dạy, cũng như là hóa thân Phật còn trụ xứ để dạy dỗ chúng sinh. À, ta sanh làm người, Phật tìm cách cho ta trồng căn lành, kiếp kiếp đời đời lòng Phật theo dõi ta không lúc nào rời. Kiếp kiếp đời đời lòng Phật theo dõi chúng ta không lúc nào rời. Phật tử biết á, mình tưởng đừng nói lòng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập đại niết bàn, rồi lòng Đức Phật A Di Đà ở trên cõi Tây Phương Tịnh Độ. Không phải. Cái pháp thân Phật A Di Đà hiện đang trùm chứa, cái hào quang Đức Phật A Di Đà đương trùm chứa trong nhà thanh ý đây. Thật đấy. Và Phật tử đương ngồi trong hào quang của Ngài. Nhưng nếu mình cảm lẫn Phật lòng từ bi, Phật xót thương, nhưng mình không cảm là không ứng. Khi không cảm, tuy gần đó mà xa cách, mình tuy có cảm rồi mặc dầu xa cách trở thành gần gũi. Cũng như Đức Phật nói, bây giờ Đức Phật từ bi từ mẫn thương con, bây giờ Đức Phật kêu con luôn luôn hướng về mình, kêu con lại đây. Nếu mà người con nào dễ dãi dễ thương mà nghe lời thì nó chạy lại, nó chạy đến người mẹ hiền. Còn người con nào mà nó thích đi rong chơi thì nó xây lưng rồi nó chạy. Nó xây lưng rồi nó chạy, Phật kêu nó xây lưng nó chạy rồi, bây giờ mình với Phật gần được không? Không được. Phải không? Đó là sẽ nói cái ý vậy đó. Vì lẽ đó cho nên nếu mình Đức Phật kêu mình là Đức Phật ra cái biểu hiệu nè, thấy không, là tín hạnh nguyện đó, mình tin tưởng Đức Phật đại từ đại bi không bỏ rơi mình, và mình sẽ nguyện về có Phật rồi tha thiết niệm danh hiệu Phật để được mình với Phật cảm ứng. Đó là mình luôn luôn là Đức Phật không bao giờ rời mình, và mình đương hướng đến Phật và đi đến Phật không rời đó. Được hiểu ý đó chứ ha. Đó thì bây giờ tại sao kiếp kiếp đời đời lòng Phật theo dõi? Thì hiện bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách mình 2538 năm. Năm nay là Phật đản 2538. Và hiện bây giờ cái hào quang Đức Phật A Di Đà đương theo dõi mình, đương ngự ở tại nơi đây. Sáng tinh cái này, cái lý đạo là phải vậy nha. Và không những cái hào quang Đức Phật ở tại nơi đây mà cái pháp thân của mình cũng như cái hào quang của mình, ai cũng hào quang sáng chói vậy chứ, trùm chứa cõi Tây Phương Cực Lạc, trùm chứa nơi đây và đến Tây Phương Cực Lạc lặng. Phải không? Cái lúc trước sư có giải, có giảng một tử câu mà ảnh và chất Đức Phật A Di Đà cùng hòa dung nhiếp như ảnh và chất của mình. Tất nhiên ảnh và chất của mình đương dung nhiếp ảnh và chất Đức Phật A Di Đà. Đó, là ý muốn rằng là pháp thân Đức Phật A Di Đà, pháp thân mình đương dung nhiếp nhau. Đó, thì ở tại đây đương dung nhiếp mà dung nhiếp khắp vũ trụ. Vì lẽ đó mình biết cách để cho làm cho cảm là ứng. Cái Phật, tánh cách Phật chiêu và tác độ mình là do nơi cảm ứng. Đó không? Đó. Thì Phật lòng đại từ đại bi, cái sức cảm của Ngài rất là mạnh, cho nên Ngài mới thể hiện trùm chứa vũ trụ, trùm trước pháp giới. Mà mình cũng vậy, mà mình mê mờ, mình không biết, cho nên mình không biết cách để làm cho cảm. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ cho mình cái phương cách để làm cho cảm Đức Phật A Di Đà, để được ứng về cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn được vậy thì mình ráng lo tính cho sâu, nguyện cho tha thiết và công hạnh cho dày, sức niệm Phật phải cho dũng mạnh là được kết quả. Đó thì cái pháp tu này không đến nỗi gì khó lắm, sư chỉ vậy Phật tử làm được mà. Cứ tính như thế nào thì sư chỉ có niềm tin rồi. Niềm tin thế nào đó, tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý thì chư từng giảng Phật tử nghe rồi. Rồi bây giờ nguyện thì có vài nguyện sẵn đưa cho được, tối nhà quỳ trước bàn Phật cái nguyện tha thiết nguyện gì có Phật, rồi niệm Phật thì pháp tu này đâu khó lắm.